Sử thượng tối cường tông chủ, chương 277, truyền thừa đao hoàng, góc truyện audio.com, không biết đây có phải là thánh thiên bí cảnh hay không? Nghĩ đến hẳn không thể nào là thiên đạo bí cảnh đi. Diệp thần tự lẩm bẩm, chỉ có tông môn trên hoàng đạo cấp mới có đủ năng lực làm ra bí cảnh, coi như là tông môn vương đạo cấp cũng không có năng lực kia. Bởi vì bí cảnh là tồn tại đã thoát ly ra khỏi huyền tinh đại lục, yêu cầu đối không gian có một chút lĩnh ngộ, sau đó còn cần phải có một ít tài liệu bảo vật chân quý, mới có thể hình thành bí cảnh. Đối với không gian có một tia lĩnh ngộ, như vậy phải là hư cảnh cao thủ mới có thể làm được, tông môn vương đạo cấp đừng nói là có được hư cảnh cao thủ, coi như là thỉnh hư cảnh cao thủ đến hỗ trợ đều không nhất định là có thể mời được. Về phần tông môn hoàng đạo cấp tuy rằng rất khó có được hư cảnh cao thủ, nhưng chỉ cần bọn họ trả giá thật nhiều, là có thể mời được hư cảnh cao thủ tới giúp một tay. Cũng chỉ có tông môn thánh đạo cùng thiên đạo cấp mới có thể có được hư cảnh cao thủ. Đương nhiên, thiên quốc loại tồn tại thần bí này, nhất định là có được hư cảnh cao thủ, bởi vì nghe nói thiên quốc có thể liên hệ với thượng giới, được một ít đại năng thượng giới đến chỉ điểm. Thiên khuyết tông, mình cũng chưa từng nghe nói qua cái thiên khuyết tông này. Nó đến cùng là tông môn cấp bậc gì? Diệp thần tự lẩm bẩm. Đáng tiếc là hắc bào diệp thần đang bế quan đánh sâu vào cảnh giới hóa thần, bằng không lời nói ngược lại là có thể để hắn tìm Dương Tam Tư hỏi thăm một chút. Bạch bào diệp thần cùng hắc bào diệp thần tư duy có thể liên thông, cho nên bạch bào diệp thần ý nghĩ như thế nào hắc bào diệp thần đều biết, bất quá hắc bào diệp thần hôm nay đang bế quan, đương nhiên sẽ không vì một vấn đề nhỏ bé như vậy mà phá quan đi ra. Bất quá bên trong vùng không gian này cũng không có vật gì, chỉ có chuôi đại đao to lớn này, như vậy chứng minh chuôi đao này có vấn đề. Diệp thần tiếp tục tới gần chuôi đao, sau đó đưa tay đặt lên trên chuôi đại đao này. Thời điểm diệp thần vừa đặt tay lên chuôi đao, thân đao đột nhiên phát ra một đạo quang mang mờ mịt. Đạo tia sáng này ôn hòa vô cùng, không có chút mũi nhọn nào, càng thêm không có lực sát thương gì, chậm rãi rơi xuống thân thể diệp thần. Mà vào thời khắc đó, trong đầu diệp thần bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. Khảo hạch đao hoàng truyền thừa, bắt đầu. Cái gì đao hoàng truyền thừa? Diệp thần vừa mới nhổ ra mấy chữ này, ý thức liền lâm vào trong mơ hồ. Cự khuyết tông chính là một cái là tông môn thánh đạo cấp cường đại trên huyền tinh đại lục hàng vạn năm trước. Cái tông môn thánh đạo cấp này mạnh bao nhiêu? Mạnh đến có thể cùng tông môn thiên đạo cấp đánh đồng. Thiên đạo cấp tông môn danh ngạch huyền tinh đại lục chỉ có 5 cái. Mỗi vực một cái, cho nên tông môn thánh đạo cấp muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp nhất định phải thay thế một cái tông môn thiên đạo cấp. Mà chuyển biến thành tuy rằng đơn giản, chỉ có 4 chữ thế nhưng làm lại khó khăn tới bậc nào. Ý này nói chính là, muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp nhất định phải tiêu diệt một cái tông môn thiên đạo cấp. Cự khuyết tông vì muốn trở thành tông môn thiên đạo cấp cho nên đã ngang nhiên khiêu chiến với tông môn thiên đạo cấp lúc ấy của đông vực chính là ngũ lôi tông. Kết quả ngũ lôi tông, rõ ràng lại thật sự bị cự khuyết tông đánh bại, bị từ phía trên thần đàn thiên đạo cấp kéo xuống. 1. Góc truyện audio.com. Trận chiến này, cự khuyết tông cùng ngũ lôi tông tổn thất cực lớn, 8 phần tu sĩ cùng cao thủ trong tông bị diệt, suy yếu cực kỳ. Mà cự khuyết tông cuối cùng tuy rằng đánh bại ngũ lôi tông, chứng minh mình có được thực lực của tông môn thiên đạo cấp thế nhưng lại không có được như nguyện trở thành tông môn thiên đạo cấp. Bởi vì cự khuyết tông cùng ngũ lôi tông bởi vì một chạm này tiêu hao quá lớn, tổn thất gần như 8 phần chiến lực. Cho nên hai cái tông môn này cuối cùng bị người thừa cơ mà vào, hết thảy bị tiêu diệt. Mà danh ngạch tông môn thiên đạo cấp cũng rơi vào tay người bên ngoài. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cự khuyết tông sở dĩ mạnh như vậy, có thể cùng tông môn thiên đạo cấp chống lại thậm chí là đánh bại, cũng là bởi vì cự khuyết tông đã từng xuất hiện một vị thánh nhân này danh hào chính là Đao Hoàng. Về phần bí cảnh của cự khuyết tông, chính là vì Đao Hoàng truyền thừa cho nên đệ tử bình thường căn bản là không có tư cách tiến vào bí cảnh. Cự khuyết tông sau khi bị diệt bí cảnh cũng một mực bị mắc cạn, vạn năm đến nay ngẫu nhiên cũng có người tiến đến tiếp nhận Đao Hoàng truyền thừa. Tại trên huyền tinh đại lục tạo nên uy danh hiển hách. Về phần hôm nay, Diệp Thần cũng là bởi vì dưới cơ duyên trùng hợp mới có thể đi vào bí cảnh của cự khuyết tông. Diệp Thần bị một màn hào quang kia bao phủ, tuy rằng thân hình vẫn ở chỗ cũ bên cạnh chuôi đại đao to lớn kia thế nhưng ý thức của hắn đã lần nữa đi tới một cái không gian thần bí khác. Bên trong vùng không gian này hiện lên từng chuôi đao khí, mỗi một chuôi đều là bảo đao tản ra hào quang rạng rỡ. Diệp thần có thể từ nơi này cảm nhận được một ít mũi nhọn vô tận từ trên đao khí cùng đao phong, làm cho người ta không khỏi sờn tóc gáy. Mà ở vị trí trung ương mảnh không gian này, Diệp thần thấy được một thanh bảo đao vô cùng to lớn. Cùng vô số đao khí kia so sánh mà nói, đây mới thật sự là bảo đao, như hạc giữa bầy gà. chuôi đao này rất lớn, so với Diệp Thần trước ở Vạn Kiếm Tông lấy được chuôi Vấn Thiên Kiếm còn muốn lớn hơn, chỉ là ở xa liếc mắt nhìn, liền có thể cảm giác được khí phách kinh người từ trên thân đao phát ra, bá đạo đến cùng cực. Một cái không gian bên trong một cái không gian, đây là muốn chơi đạo mộng không gian sao? Diệp Thần cười khổ, bất quá đối với cái đao hoàng truyền thừa này, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, rất rõ ràng đây cũng là hảo sự mà ông trời ban cho hắn. Bất quá bên tai Diệp Thần lại đột nhiên xuất hiện lời nói, làm cho Diệp Thần không cười được nữa. Khảo hạch đao hoàng truyền thừa, khảo hạch thành công, đạt được đao hoàng truyền thừa, ban cho một đạo đao hồn trong cung điện. Khảo hạch thất bại, gạt bỏ. Nghe được hai chữ gạt bỏ, cái cổ Diệp Thần đột nhiên co rụt lại, cảm thấy một luồng hơi lạnh bỗng nhiên đánh úp tới, trực kích tâm linh. Tuy rằng không biết hai chữ này hàm nghĩa cụ thể là như thế nào, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết ý tứ nhất định là khảo hạch thất bại, chính mình nhất định sẽ chết. Trước đã nói, Diệp Thần không sợ chết, nhưng mà hắn sợ chết không đáng, nếu như là bởi vì khảo hạch thất bại mà chết, không chỉ có cái gì cũng không chiếm được mà còn phải bồi thêm một cái mạng, thật sự là quá thua lỗ. Nhất định phải thành công vượt qua khảo hạch, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ kiên định, tuy nhiên không biết đao. Gocchuyenaudio.com, hoàng này sẽ ra cái ngoạn ý gì, người có thể làm ra loại trận thế này, nhất định là một cái đại nhân vật cường thế, có lẽ cái đao hoàng truyền thừa này, so với nhập mục hóa ma kinh cùng hạn bạt chi thân của mình cũng không nhược hơn chút nào. Hơn nữa căn cứ vào mặt chữ lý giải, đao hoàng, đây là đao hoàng truyền thừa, sát phạt chi đạo chân chính a, lực lượng thật sự. Đao hoàng truyền thừa khảo hạch chia làm hai bước, một khảo hạch đao pháp, hai khảo hạch đao đạo. Cái thanh âm này lại lần nữa vang lên, không có một chút ba động tình cảm nào, giống như là thanh âm của máy móc nhân tạo kiếp trước vậy, Diệp Thần thật sự là có điểm không rõ ràng thanh âm này là cái ngoạn ý gì, hắn dám khẳng định cái này không phải là thanh âm của khí linh. Khảo hạch đao pháp, bắt đầu. Nương theo câu nói này vừa dứt, trước mặt Diệp Thần liền đột nhiên xuất hiện một cái giá sách. Không gian này bởi vì giống như là không gian ý thức thể cho nên một điểm đồ vật trống rỗng đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần cũng không có kỳ quái. Đem 99 môn đao pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành, hoàn thành bước thứ nhất của khảo hạch đao pháp. Nghe tới đây, Diệp Thần liền không thể bình tĩnh được nữa, 99 môn đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây không phải là đang đùa ta sao? Đao pháp cùng kiếm pháp cơ bản chia làm các cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành. Một môn vũ kỹ muốn đạt tới cảnh giới nhập môn không khó, vài ngày là có thể làm được. Nhưng mà nghĩ muốn đạt tới cảnh giới tiểu thành ít nhất cũng phải không ngừng khổ luyện trong mấy tháng. Về phần muốn đem một môn vũ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, không có thêm vài năm hỏa hầu thì tuyệt đối không thể nào làm được. Đem 99 môn đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cái này cần muốn thời gian bao lâu? Một năm hay là 1000 năm, coi như Diệp Thần là kỳ tài đao đạo ngàn năm, một năm đem một môn đao pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng cần 99 năm mới có thể thành công. 99 năm, tại cái không gian này ngây ngấy 99 năm, ta trêu chọc cái gì à? Mấu chốt nhất chính là, đây vẫn chỉ là bước thứ nhất khảo hạch đao pháp, đằng sau ít nhất còn có bước thứ hai. Hơn nữa, ngoại trừ khảo hạch đao pháp bên ngoài, đằng sau còn có một cái khảo hạch đao đạo. Đây là muốn đem ta vây hãm đến chết à? Diệp Thần cười khổ, cảm giác trong miệng tràn đầy khổ sáp. Hừm, không đúng, ta tại sao lại cùng Hắc Bào Diệp Thần mất đi liên lạc? Cùng lúc đó, tại Thiên Linh Tông, Hắc Bào Diệp Thần đang lúc bế quan cũng đột nhiên mở mắt. Kỳ quái, ta tại sao lại cùng Bạch Bào Diệp Thần mất đi liên lạc? Loại cảm giác này hết sức quỷ dị, rõ ràng là cùng một cái ý thức một cái linh hồn, thế nhưng giờ phút này lại một phân thành hai, hơn nữa hai người lại mất đi liên lạc. Sau khi tiến nhập không gian tế đàn, mãi cho đến khi lấy tay tiếp xúc với chuôi đại đao, mình cùng Bạch Bào Diệp Thần đều có liên lạc, thời gian cùng hắn mất đi liên lạc là ở thời điểm sau khi hắn tiến vào cái khảo hạch đao hoàng gì đó. Hắc Bào Diệp Thần tự lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì cái khảo hạch kia rất đặc thù cho nên đã cắt đứt liên lạc của Bạch Bào Diệp Thần với mình, chờ hắn sau khi khảo hạch kết thúc hẳn là sẽ cùng ta liên hệ trở lại. Hắc Bào Diệp Thần cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, sau đó liền tiếp tục bế quan. Sự tình Hắc Bào, gocchuyenaudio.com, Diệp Thần nghĩ tới, Bạch Bào Diệp Thần cũng nghĩ được nhưng mà Bạch Bào Diệp Thần khuôn mặt lại tràn đầy khổ sáp, bất đắc dĩ nói. Sau khi ra ngoài là có thể liên hệ trở lại. Nhưng vậy ít nhất cũng là năm sau a, ai biết được sau năm nay sẽ là cái dạng gì. Thầm nghĩ chính mình sẽ bị vây ở chỗ này một năm, Bạch Bào Diệp Thần đáy lòng chính là tràn đầy khổ sáp. Hồi lâu sau, Diệp Thần mới có thể tiếp nhận thực tế, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo khảo hạch phân phó, bắt đầu tu luyện 99 môn đao pháp. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có sớm ngày đem đao pháp tu luyện thành công, sớm ngày đem khảo hạch chấm dứt, sau đó lại rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này. Diệp Thần cũng không biết cái không gian khảo hạch này chính là do thánh nhân Đao Hoàng tự tay chế tạo ra, hơn nữa hắn cũng là dựa vào một kiện chí bảo mới có thể chế tạo ra được cái không gian này, nhưng thật ra là hư ảo, cho nên thời gian lưu tốc cơ hồ là ngừng lại. Bất quá cái không gian này, mỗi người chỉ có thể ở lại một năm. Nói cách khác, trong vòng một năm, nếu như Diệp Thần không thông qua được khảo hạch, hắn sẽ bị gạt bỏ. Mà nếu như Diệp Thần trong một năm hoàn thành khảo hạch như vậy, hắn mặc dù ở bên trong không gian này hơn một năm, thế nhưng ngoại giới cũng bất quá là thời gian một lát ngắn ngủi mà thôi. Cách chương.